chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Phần đầu chuyên mục chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn về một số nội dung trong đề án đổi mới toàn diện hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký phê duyệt ban hành quyết định số 1676 QĐ-TTg vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Tiếp đó, mục câu chuyện bảo hiểm là cuộc trao đổi giữa phóng viên Hoàng Hải với bác sĩ Lương Minh Tuấn, trưởng khoa da liễu, trưởng phòng khám ngoại trú HIVS, Bệnh viện A Thái Nguyên. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đề án đổi mới toàn diện hình thức phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký phê duyệt ban hành quyết định số 1676 QĐ-TTg vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, quán triệt rõ quan điểm đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài, đảm bảo nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công nghị quyết số 28 NQTU của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Về nội dung tuyên truyền, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Về hình thức tuyên truyền, tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ, mạng xã hội, đoạn phim ngắn. Về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nội dung đổi mới đã phân định rõ trách nhiệm trong tuyên truyền bảo hiểm xã hội như sau. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc sửa đổi, hoàn thành chính sách bảo hiểm xã hội. Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội và chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, thuyết phục người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội. Đổi mới nội dung tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền phổ biến nội dung chính sách pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội. Đổi mới về hình thức tuyên truyền, tăng cường tiếp cận tuyên truyền bảo hiểm xã hội dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp dựa trên bằng chứng thay vì một chiều đơn lẻ. Đặc biệt, một trong những giải pháp đáng chú ý mà đề án đưa ra là hàng năm tổ chức tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội. Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn về tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội trong phạm vi quản lý. Tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội là cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín, kiến thức, am hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội. Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Cụ thể, xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Kiểm tra giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Có hình thức động viên khen thưởng hợp lý đối với các tổ chức cá nhân tích cực tham gia thông tin tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, sẽ tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội, chủ động nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách bảo hiểm xã hội và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội nhằm dự báo các khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội có thể xảy ra và đề xuất các giải pháp phòng tránh xử lý khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội nếu xảy ra. Chủ động thông tin tuyên truyền nhằm xử lý kịp thời những khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội, tích cực tuyên truyền sau khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội nhằm củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào hệ thống bảo hiểm xã hội.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, với người bình thường, bảo hiểm y tế đã rất cần thiết giúp giảm gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn phải điều trị. Với người nhiễm HIV, bảo hiểm y tế càng cần thiết vì người nhiễm HIV có nguy cơ đau ốm nhiều hơn. Trong mục câu chuyện bảo hiểm, phóng viên Hoàng Hải có cuộc trao đổi với bác sĩ Lương Minh Tuấn, trưởng khoa da liễu, trưởng phòng khám ngoại trú HIVS, Bệnh viện A Thái Nguyên về ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm đối với người nhiễm HIV.
Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có đánh giá gì khi bảo hiểm y tế thanh toán cho người bệnh HIV điều trị tại phòng khám ngoại trú của bệnh viện A Thái Nguyên?
Vâng, dần dần thì các dự án sẽ rút dần đi. Thì để đảm bảo được cái nguồn thuốc mà cho bệnh nhân thì chỉ có bảo hiểm y tế thì mới giúp được cho người bệnh đó thì lấy được thuốc. Cái việc mà bệnh nhân nhiễm HIV mà sử dụng bảo hiểm y tế thì tôi nghĩ là nó là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho bệnh nhân, vì là người bệnh nhiễm HIV là phải uống thuốc suốt đời, nên cái việc sử dụng bảo hiểm y tế thì nó sẽ rất tốt cho bệnh nhân, vì là bệnh nhân là được ổn định trong cái việc lấy thuốc. Và trước khi cái thực hiện cái cấp thuốc của bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2019 ý, thì đã có được sự quan tâm rất là đặc biệt của Sở Y tế cũng như Trung tâm Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Và để thông qua cái việc mà ban hành cái công văn để hướng dẫn về bảo hiểm y tế thì rất nhiều cái công văn nó cụ thể để bệnh nhân được cái hưởng cấp thuốc qua bảo hiểm y tế.
Vậy hiện nay bệnh nhân HIV điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế tại phòng khám ngoại trú của bệnh viện A thì gặp những khó khăn gì thưa bác sĩ?
Có một số cái khó khăn trong việc sử dụng bảo hiểm y tế. Thì ví dụ như là bệnh nhân đang điều trị ở cái cơ sở này mà lại chuyển tuyến. Cái chuyển tuyến thì vẫn còn một số cái khó khăn là chưa chuyển lên cái cơ sở này, thì nhiều bệnh nhân vẫn đang tiếp tục muốn điều trị ở đây. Cái thứ hai nữa là một số bệnh nhân ngoại tỉnh thì cũng mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng chưa thể thông tuyến tỉnh, nên do đó thì bệnh nhân vẫn phải sử dụng một phần cái nguồn thuốc của dự án. Trong cái thời gian tới thì rất mong là cái việc thông tỉnh để bệnh nhân là gì thuận lợi trong cái việc nhận thuốc bảo hiểm y tế tại cơ sở này. Và có một số cái khó khăn nữa là bệnh nhân hiện tại đang đăng ký cái khám chữa bệnh tại một số, ví dụ như bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên này, hoặc là đăng ký ở một số các doanh nghiệp và khu công nghiệp ấy, hoặc là trong quân đội hoặc là công an, thì cái việc mà chuyển tuyến và sử dụng thẻ thì nó vẫn còn gặp một số cái vướng mắc. Cái việc ra hạn thẻ cho người bệnh thì cũng gặp một phần khó khăn. Có một cái vướng mắc nữa là bệnh nhân đang sử dụng cái thẻ mà của ví dụ là hộ nghèo hoặc là dân tộc, nhưng bệnh nhân lại đi làm thì tự nhiên là gì, doanh nghiệp lại bắt buộc mua thẻ cho bệnh nhân thì lại cắt cái thẻ cũ đi. Thì nhưng bệnh nhân lại trong khi đó là vào cái doanh nghiệp đấy lại chưa phát cái thẻ mới, thì đến ngày lấy thuốc thì cũng gặp một số cái khó khăn. Nhưng tôi nghĩ cái đấy chắc là sau này nó sẽ có những điều chỉnh để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh.
Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình khám và điều trị qua bảo hiểm y tế của bệnh nhân thì phòng khám đã có những cái giải pháp gì để bệnh nhân không bị gián đoạn khi điều trị thưa bác sĩ?
Về nguyên tắc điều trị thì bệnh nhân không được dừng thuốc bất kể một ngày nào, dù có vướng mắc gì về bảo hiểm y tế thì chúng tôi vẫn có cái xử lý để cho bệnh nhân được nhận thuốc. Ví dụ chúng tôi sử dụng cái nguồn thuốc, hiện tại nguồn thuốc của dự án chúng tôi vẫn cấp phối vào cho bệnh nhân để bệnh nhân tiếp tục điều trị, chứ bệnh nhân không được ngừng thuốc một ngày nào. Vì ngừng thuốc thì nó gây ra một cái là tình trạng có thể gây nên cái kháng thuốc. Thế do đó về góc độ điều trị thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo được thuốc cho bệnh nhân. Còn về các thủ tục hành chính thì chúng tôi sẽ cải thiện dần dần để cho nó hoàn thiện hơn.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV, một thính giả nghe đài hỏi, khi người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế được hưởng những quyền lợi gì? Câu hỏi này được trả lời như sau. Ngoài những quyền lợi chung, người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được chi trả gồm thuốc ARV, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế, xét nghiệm HIV đối với phụ nữ mang thai và khi sinh con theo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả, kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV, khám bệnh xét nghiệm HIV, thuốc ARV và các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh chữa bệnh, trừ chi phí xét nghiệm HIV đối với người hiến bộ phận cơ thể người, người có tinh trùng, noãn. Xét nghiệm HIV điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro, trừ các trường hợp tai nạn rủi ro do nghề nghiệp đã được ngân sách nhà nước chi trả. Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.
Đến đây, mục bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.